Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, mùng 3 tháng 12, trước hết, chúng tôi xin tường thuật với quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày viếng thăm cuối cùng tại Bangladesh. Và cuối chương trình, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài 4 tín điều về Đức Mẹ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày viếng thăm cuối cùng tại Bangladesh.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 11 giờ đêm hôm qua thứ Bảy mùng 2 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ thứ 21 tại hải ngoại, dài 6 ngày, trước tiên tại Myanmar, rồi tại Bangladesh. Trước đó vào ban sáng, Ngài đã viếng thăm nhà mẹ Teresa ở ngoại ô thành phố Dhaka, rồi gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, nam nữ, chủng sinh và tập sinh tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi gần đó. Ngài không quên viếng thăm nghĩa trang giáo xứ trước khi trở về tòa sứ thần để dùng bữa trưa. Ban chiều, Đức Thánh Cha đến học viện Đức Bà của dòng Thánh Giá để gặp gỡ giới trẻ Công giáo Bangladesh vào lúc 3 giờ rưỡi trước khi ra phi trường để đáp máy bay lúc 5 giờ trở về Roma. Trước khi tường thuật các hoạt động trên đây, chúng tôi xin nói đến sự kiện các cơ quan truyền thông quốc tế từ chiều ngày 1 tháng 12 vừa qua, đặc biệt đăng tin lần đầu tiên Đức Thánh Cha dùng từ Rohingya để chỉ hàng trăm ngàn người tị nạn từ Myanmar chạy sang Bangladesh để tránh các cuộc đàn áp của quân đội. Trong cuộc gặp gỡ liên tôn ở khuôn viên Tòa Tổng Giám mục Dhaka, trước sự hiện diện của 5.000 người, gồm các vị lãnh đạo và tín đồ của Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo và Kitô giáo, cũng có sự hiện diện của 16 người tị nạn nam nữ được ngồi ở chỗ danh dự. Vào cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã gặp riêng và lắng nghe một số người Rohingya kể lại thảm trạng họ đã phải trải qua. Và Ngài nói, thảm trạng của anh chị em thật là lớn lao, nhân danh tất cả những người bách hại các bạn, những người gây đau khổ cho các bạn, nhất là sự dửng dưng của thế giới, tôi xin lỗi các bạn. Đức Thánh Cha cũng nói với mọi người hiện diện rằng, Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh giống Ngài, tất cả chúng ta đều là hình ảnh của Chúa. Cả các anh chị em này, họ cũng là hình ảnh của Thiên Chúa hằng sống. Một lưu truyền trong tôn giáo của anh chị em, tức là Hồi giáo, nói rằng, ban đầu Thiên Chúa lấy một chút muối ném xuống nước, và đó là hồn của mọi người. Và mỗi người chúng ta đều mang trong mình một chút muối thần linh. Các anh chị em này mang trong mình muối của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tỏ cho thế giới thấy sự ích kỷ đối xử thế nào với hình ảnh của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi, chúng ta hãy tiếp tục giúp đỡ các anh chị em này. Chúng ta hãy tiếp tục hoạt động để các quyền của họ được nhìn nhận. Chúng ta đừng khép kín tâm hồn, đừng ngoảnh mặt đi nơi khác. Sự hiện diện của Thiên Chúa ngày nay cũng có tên là Rohingya. Mỗi người chúng ta có câu trả lời của mình.
Đi vào chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha ngày 2 tháng 12 tại thủ đô Dhaka. Ban sáng, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ riêng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh nơi Ngài nghỉ đêm, rồi đến thăm nhà mẹ Teresa ở thị trấn Tegaong, cách đó 8 cây số. Nhà này được khánh thành cách đây 41 năm và là nhà nhỏ nhất trong số các trung tâm do các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta đảm trách ở thủ đô Dhaka, nhưng được mẹ Teresa chọn làm nơi trú ngụ mỗi khi mẹ đến thành phố này. Hiện nay tại nhà mẹ Teresa, các nữ tu thừa sai bác ái săn sóc giúp đỡ hàng ngàn trẻ mồ côi và những người khuyết tật về thể lý và tâm lý, trong khi tại các trung tâm khác, ví dụ tại trung tâm Sisu Vahan hay là nhà nhi đồng có từ đầu thập niên 1970. Các chị đã đón tiếp và săn sóc các thiếu nữ có thai vì bị các binh sĩ Pakistan hãm hiếp trong thời kỳ chiến tranh giành độc lập cho Bangladesh. Nhờ hoạt động của các chị, nhiều trẻ em sinh ra tại trung tâm Sisu Vahan đã tìm các gia đình nhận nuôi tại Âu, Mỹ và Australia. Đến nhà mẹ Teresa vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Paul Ponankubi, dòng Thánh Giá, giám mục đặc trách một vụ xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Bangladesh, nữ tu bề trên nhà và bề trên miền của dòng Thừa Sai Bác Ái đón tiếp. Và Ngài được dẫn vào hai phòng, nơi có một số trẻ em đang được các chị săn sóc, cùng với một số người già. Cuối cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã tặng cho tu viện bức họa quý giá, vẽ chân dung mẹ Teresa Calcutta. Sau 45 phút viếng thăm, Đức Thánh Cha tiến qua nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi cạnh đó để gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và tập sinh. Thánh đường cũng là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Chittagong, có 30.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 20 triệu dân cư với 11 giáo xứ và 12 linh mục. Khi Đức Thánh Cha tiến vào nhà thờ, 1.500 người gồm các linh mục, tu sĩ và chúng sinh đã nồng nhiệt đón vị chủ tranh của Giáo hội Hoàn Vũ, cùng với Đức Tổng giám mục sở tại Moses Costa dòng Thánh Giá.
Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Costa cho biết các linh mục tu sĩ ở Bangladesh rất được dân chúng kính trọng và họ có một uy tín tinh thần lớn trong xã hội. Tuy là thiểu số, nhưng các linh mục tu sĩ hoạt động giúp đỡ mọi người, không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng, màu da và chủng tộc. Tuy nhiên, ưu tiên vẫn được dành cho những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Ngoài việc mục phụ, các linh mục tu sĩ còn dấn thân giúp đỡ người nhập cư, những người di tản, các bệnh nhân và người khuyết tật, trẻ em cũng như người lớn, các nạn nhân thiên tai thường xảy ra tại nước này. Đức Cha Costa cũng nói đến những thách đố và khó khăn lớn các linh mục tu sĩ thường gặp phải trong việc mục vụ, đó là thách đố nghèo đói, phải di chuyển quá xa, những giới hạn đối với các dân thiểu số và các hoạt động thừa sai. Tiếp lời Đức Cha Costa, Đức Thánh Cha và mọi người đã lần lượt nghe chứng từ của một linh mục, một vị thừa sai, một nữ tu, một tu huynh và sau cùng là một chủng sinh. Ví dụ cha Ben Rosario làm linh mục từ hơn 50 năm qua, cho biết vẫn quyết tâm rao giảng lời Chúa trọn đời và luôn cảm thấy khát khao phát triển mối liên hệ mật thiết với Chúa. Cha nói, đời sống thiêng liêng của con trở thành nguồn sức mạnh cho công việc mục vụ của con, và việc phục vụ ấy cũng giúp con tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng và mối liên hệ với Thiên Chúa. Cha Rosario cũng thú nhận rằng, nhiều khi con cũng cảm thấy tinh thần lên xuống, nỗi cô đơn và trống rỗng, nhưng con tín thác nơi Chúa, vì Chúa gọi con và đặt con dưới bàn tay che chở của Ngài.
Nữ tu Mary Sangra thuộc dòng nữ vương các tông đồ cho biết, đoàn sủng dòng của chị là mang ơn cứu độ cho dân chúng bằng cách phục vụ người nghèo, các trẻ em và phụ nữ trong vui tươi và không chút dè dặt. Các chị thi hành công tác dạy học cho các em, giúp các em tăng trưởng trong đời sống luân lý và tinh thần. Chị cũng thường viếng thăm gia đình các học sinh, cầu nguyện với họ, lắng nghe các cha mẹ già, nhất là dành thời gian ở với họ, giúp họ cảm thấy tình thương của Thiên Chúa trong cuộc đời của họ. Tu huynh Lawrence Diaz, dòng Thánh Giá, ở trong dòng từ hơn 63 năm nay, cho biết đã cố gắng hết sức phục vụ giáo hội qua nhiều sứ vụ của dòng. Thầy từng làm giáo viên, quản trị, huân trưởng hướng đạo, nhân viên xã hội, đảm trách nhà huấn luyện, làm bề trên và từ 17 năm nay, thầy sống trong một đền Đức Mẹ, được tuyên bố là đền thánh mẫu quốc gia đầu tiên ở Bangladesh. Nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân đến đền thánh này để bồi dưỡng đời sống thiêng liêng và thầy giúp đỡ họ. Tại đền thánh, có các buổi đọc kinh đều đặn, suy niệm chầu mình Thánh Chúa, kinh Mân Côi và các kinh nguyện khác.
Đức Thánh Cha đã trao bài huấn dụ dọn sẵn để phổ biến và mọi người đọc sau, và Ngài ứng khẩu nói về sự hòa hợp liên tôn ở Bangladesh, rồi từ đó Ngài nói về sự hòa hợp cần có trong các cộng đồng tu trì và hàng giáo sĩ. Đức Thánh Cha nói:
Queridos hermanos y hermanas, gracias su introducción y gracias por las intervenciones de ustedes.
Anh chị em thân mến, cảm ơn Đức Tổng Giám mục Costa vì lời giới thiệu và cảm ơn những chứng từ của anh chị em. Tôi đã dọn sẵn bài diễn văn dài 8 trang cho anh chị em, nhưng chúng ta đến đây để nghe Đức Giáo Hoàng, chứ không phải để buồn chán. Vì thế, để khỏi buồn chán, tôi giao diễn văn này cho Đức Hồng Y, Ngài sẽ cho dịch ra tiếng Bengali, trong khi tôi nói với anh chị em điều mà tôi vẫn quan tâm. Đức Thánh Cha tái lên án tật nói hành nói xấu và nói rằng, có những người phê bình là tôi cứ lặp đi lặp lại, nhưng tôi phải nói kẻ thù của sự hòa hợp là tật nói hành nói xấu. Đây không phải là một ý tưởng của tôi. Cách đây 2000 năm, Thánh Gia Cô Bê Tông Đồ đã viết trong một thư, miệng lưỡi phá hủy cộng đoàn, không nói những lời phê bình trực tiếp với người liên hệ, nhưng với người khác, tạo nên một bầu không khí nghi kỵ, ghen tương, chia rẽ. Đó là một thứ bom, đó là nạn khủng bố. Ai có một quả bom, ai là kẻ khủng bố. Ai nói xấu người khác, thì họ là kẻ ném bom và ra đi yên hàn. Đức Thánh Cha khuyên rằng, khi anh chị em muốn nói xấu người khác, thì hãy cắn lưỡi mình. Điều này có nguy cơ làm cho anh chị em bị đau, nhưng nhờ đó anh chị em không ném bom. Đức Thánh Cha nhận xét, có thể có người nêu vấn nạn, nhưng thưa cha, khi con thấy một điều không ổn, chẳng lẽ con không được ném bom hay sao? Bạn hãy nói thẳng điều đó với người bạn muốn phê bình. Chúa Giê-xu cũng đã làm như vậy. Chắc chắn có người sẽ nói với tôi, thưa cha, không thể được, đó là một người phức tạp. Đúng thế, nhưng nếu anh chị em không thể nói điều đó với người ấy, thì hãy nói với người nào có thể chữa lành điều ấy. Vậy một là bạn nói thẳng mặt, hai là nói với người nào có thể can thiệp, chứ đừng nói với ai khác. Bao nhiêu cộng đoàn tôi thấy đã bị phá hủy vì những lời nói hành nói xấu nhau. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các linh mục tu sĩ nam nữ Bangladesh về sự đơn sơ, có tình người đối với mọi người và nghĩa vụ phải chăm sóc ơn gọi của mình. Như khi chăm sóc một bệnh nhân, một trẻ em, một người già, nếu thiếu sự chăm sóc này, thì hạt lúa nhỏ sẽ không tăng trưởng được, nó sẽ bị khô héo đi. Hãy dịu dàng chăm sóc ơn gọi, vì mỗi anh em trong hàng linh mục, trong cộng đoàn tu trì, mỗi chủng sinh đều có một hạt giống của Thiên Chúa, và Chúa nhìn hạt giống ấy với sự dịu dàng của một người cha. Sau cùng Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người hãy sống vui tươi và nói, thật là đau lòng khi gặp một linh mục, tu sĩ chủng sinh và cả giám mục cay đắng với bộ mặt sầu thảm, đến độ người ta bị cám dỗ hỏi người ấy, anh hoặc chị ăn gì sáng nay vậy, có phải ăn giấm không?
Trong bài huấn dụ trên giấy được phổ biến và dặn dò các linh mục tu sĩ chăm chú đọc và suy gẫm, Đức Thánh Cha viết, cộng đoàn công giáo tại Bangladesh bé nhỏ, nhưng anh chị em như hạt cải mà Thiên Chúa làm cho trưởng thành với thời gian. Tôi vui mừng vì thấy hạt cải này đang tăng trưởng và được trực tiếp chứng kiến đức tin sâu xa mà Thiên Chúa ban cho anh chị em. Tôi nghĩ đến các thử sai nhiệt thành và trung tín đã trồng và chăm sóc hạt cải đức tin qua gần 5 thế kỷ. Tôi thấy anh chị em ở đây như những thử sai đang tiếp nối công trình thánh thiện ấy. Tôi cũng thấy nhiều ơn gọi nảy sinh từ miền đất này. Đó là một dấu chỉ ân phúc Chúa đang ban cho đất nước này. Tôi đặc biệt vui mừng vì tại đây cũng có sự hiện diện của các nữ tu chiêm niệm và vì lời cầu nguyện của các chị. Sau lời khích lệ trên đây, Đức Thánh Cha lần lượt dựa vào 3 mầu nhiệm mân côi để rút ra những bài học thực tiễn. Trước tiên là thái độ mau mắn, ân cần của mẹ Maria trong biến cố truyền tin. Thiên Chúa đã chuẩn bị mẹ cho giờ phút ấy, và mẹ đã đáp lời với lòng yêu mến và tín thác. Đức Thánh Cha nói, Chúa cũng chuẩn bị như vậy đối với mỗi người chúng ta và gọi đích danh chúng ta. Đáp lại lời mời gọi ấy là một tiến trình kéo dài trọn đời. Mỗi ngày, chúng ta được kêu gọi học hỏi thái độ mau mắn hơn đối với Chúa trong kinh nguyện, suy niệm lời Chúa và tìm cách nhận ra thánh ý Ngài. Chúng ta không thể mang danh Chúa Kitô hoặc tham gia vào sứ mạng của Chúa mà không phải là những người được ăn rễ sâu trong tình yêu, được tình yêu đốt cháy qua cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu trong thánh thể và qua lời kinh thánh. Sự ân cần mau mắn đối với Chúa giúp chúng ta nhìn thế giới qua đôi mắt của Chúa, và nhờ đó chúng ta nhạy cảm hơn đối với nhu cầu cấp thiết của những người chúng ta phục vụ. Chúng ta bắt đầu hiểu những hy vọng và vui mừng, những sợ hãi và gánh nặng của họ. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn nhiều tài năng, đoàn sủng và năng khiếu của họ để xây dựng giáo hội trong đức tin và sự thánh thiện.
Bước qua mầu nhiệm mùa thương trong Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha nhận xét rằng khi đi sâu vào các mầu nhiệm mùa thương, chúng ta biết được sức mạnh cứu độ của các mầu nhiệm ấy và được củng cố trong ơn gọi tham dự vào các mầu nhiệm thương khó trong đời sống chúng ta qua sự cảm thương và hiến thân. Chức linh mục và đời sống tu trì không phải là con đường công danh sự nghiệp, không phải là những phương thế để tiến thân, nhưng là một sự phục vụ, một sự tham gia vào tình yêu của Chúa Kitô, đấng hy sinh bản thân vì đoàn chiên. Chúng ta thể hiện sự cảm thương ấy khi chúng ta đồng hành với con người, nhất là trong những lúc đau khổ và thử thách của họ, chúng ta giúp đỡ họ tìm thấy Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha cũng nói, tôi đặc biệt biết ơn vì bằng những phương thức khác nhau, nhiều người trong anh chị em đang dấn thân trong lĩnh vực xã hội, y tế và giáo dục, phục vụ những nhu cầu của các cộng đoàn địa phương và bao nhiêu người di dân và tị nạn đến đất nước này. Việc phục vụ của anh chị em cho cộng đoàn nhân loại rộng lớn hơn, đặc biệt cho những người đang ở trong tình cảnh túng thiếu nhiều, thật là điều quý giá để xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ và liên đới.
Sang đến các mầu nhiệm mùa mừng trong Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, toàn thể sứ vụ của chúng ta nhắm công bố niềm vui phúc âm trong cuộc sống và hoạt động tông đồ. Tất cả chúng ta đều ý thức những vấn đề của thế giới và những đau khổ của nhân loại, nhưng chúng ta không bao giờ đánh mất niềm tín thác nơi sức mạnh tình yêu của Chúa Kitô trỗi vượt trên sự ác và trên tên đầu sỏ gian dối hắn tìm cách đánh lừa chúng ta. Anh chị em đừng để mình bị nản chí vì những thiếu sót hoặc vì những thách đố trong sứ vụ. Nếu anh em tiếp tục tỏ ra mau mắn, ân cần đối với Chúa trong kinh nguyện và kiên trì trong việc trao tặng sự cảm thương của Thiên Chúa cho các anh chị em khác, thì chắc chắn Chúa sẽ ban cho tâm hồn anh chị em được tràn đầy niềm an ủi của Chúa Thánh Linh. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì lòng trung thành phụng sự Chúa Kitô và giáo hội của Chúa qua việc dâng hiến cuộc sống. Tôi hứa cầu nguyện cho anh chị em, và tôi cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Sau kinh lạy cha và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha còn viếng thăm nghĩa trang giáo xứ và cầu nguyện trong thinh lặng trước mộ của nhiều tu sĩ được an táng tại đây rồi thắp lên một ngọn nến. Đức Thánh Cha cũng tiến vào ngôi thánh đường cổ kính cạnh đó là nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi do các thừa sai người Bồ Đào Nha xây cất cách đây 340 năm và nay được dùng làm nhà nguyện chầu mình Thánh Chúa liên tục. Tại nhà thờ, Đức Thánh Cha được Đức Cha Sebastian Tudu, giám mục giáo phận Dinapur sở tại, và nữ tu bề trên tu viện thừa sai bác ái ở địa phương đón tiếp. Cũng có 200 cô nhi được các nữ tu săn sóc hiện diện trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha thăm hỏi và chúc lành cho các em. Bây giờ là 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 8 cây số để dùng bữa trưa cuối cùng.
Lúc 3 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã đến học viện Đức Bà ở thủ đô Dhaka, cách đó 10 cây số, để thăm viếng và gặp gỡ giới trẻ. sau khi Ấn Độ và Pakistan được phân thành hai nước độc lập hồi năm 1947, người ta nhận thấy đa số các đại học và trường cao đẳng tọa lạc tại miền Tây Bengal, nhất là ở thành phố Calcutta. Vì thế vào năm 1949, các cha dòng thánh giá, hồi đó đã có mặt ở thành phố Dhaka, đã quyết định thành lập Học viện Đức Bà, như chi nhánh của trường trung học Thánh Gregorio được thành lập hồi năm 1882 dưới thời người Anh còn cai trị vùng này. Năm 1954, Học viện Đức Bà cũng đón nhận các học sinh thuộc mọi tôn giáo. Năm sau đó, theo hiệp định ký kết với Đại học Dhaka, Học viện Đức Bà được cấp bằng Đại học 3 năm thuộc các khoa nghệ thuật, khoa học, quản trị xí nghiệp và khoa nhân văn và xã hội. Học viện này nổi tiếng là trường có phẩm chất cao nhất nước Bangladesh, mỗi năm đón nhận 3.000 sinh viên, trong đó có 125 người được học bổng. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã dùng xe mui trần đi vòng quanh sân học viện để chào thăm các giáo sư và sinh viên trước khi được Đức Cha Subroto Hulader, dòng thánh giá, đặc trách mục vụ giới trẻ và cha viện trưởng đại học. Cha giám đốc trường Đức Bà tiếp đón, ngài làm phép viên đá đầu tiên để xây Đại học Đức Bà Bangladesh cùng với một tấm bia kỷ niệm. Tiếp đến, ngài gặp gỡ 7.000 sinh viên và người trẻ tụ tập tại sân thể thao của Học viện Đức Bà. Một nhóm sinh viên đã chào đón ngài bằng một vũ điệu, tiếp đến là những bài ca và chứng từ của hai bạn trẻ nam nữ.
Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Gervais Rosario, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bangladesh cho biết, trong số 160 triệu dân tại nước này, có 1/3 là người trẻ, phần lớn là học sinh và sinh viên. Mỗi năm gần 40.000 người theo học tại các trường do giáo hội đảm trách, như 11 học viện công giáo và Đại học Đức Bà Bangladesh. Tuy các tín hữu tại đây chiếm chưa tới 0,5% dân số, nhưng sự đóng góp của các trường công giáo rất lớn trong việc thăng tiến phẩm chất giáo dục và huấn luyện luân lý cho người trẻ. Phần lớn các sinh viên học sinh theo học tại các trường của giáo hội không phải là tín hữu Kitô. Đức Cha Rosario cũng nói đến một số người trẻ Bangladesh vì nghèo khổ và khó khăn đã trở thành mồi cho các ý thức hệ giả dối, trào lưu tôn giáo cuồng tín, chủ nghĩa duy tương đối, nạn nghiện ma túy. Họ cũng sa vào lối sống phá hủy cuộc đời, kể cả nạn bạo lực và khủng bố. Giáo hội Công giáo tại đây đã đề ra nhiều sáng kiến để giúp đỡ những người trẻ lầm lạc trở về đường ngay nẻo chính. Tiếp lời Đức Cha Gervais, một nữ sinh tên là Upsasana Ruth Gomez, trong chứng từ đã nói đến sự hăng say của người trẻ, nhưng cô cũng nói đến những trường hợp người trẻ bị hoang mang, mất hướng đi, xuống tinh thần và thất vọng, nhiều khi đánh mất ý nghĩa cuộc đời. Cô nói, khi thấy những bất công trên thế giới, nạn lạm dụng thiên nhiên, các gia đình tan vỡ, nạn đàn áp và tình trạng bấp bênh của phụ nữ và trẻ em, chúng con cảm thấy vô vọng và bất lực. Trong tư cách là thiếu nữ, chúng con tìm kiếm nhân quyền và tiến thân trong xã hội, phẩm giá cho mọi phụ nữ và đảm bảo sự tham gia của chúng con vào đời sống xã hội. Chúng con tin rằng một ngày kia chúng con sẽ vượt qua được các vấn đề.
Trong bài huấn dụ tại cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ hãy hăng hái tiến bước trong mọi hoàn cảnh, tốt cũng như xấu. Tiến bước, đặc biệt trong những lúc các bạn cảm thấy bị đè nén vì các vấn đề và vì sầu muộn, nhìn quanh ta dường như Thiên Chúa không xuất hiện ở chân trời. Ngài nói, nhưng khi tiến bước, các bạn hãy chắc chắn mình chọn con đường đúng. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là biết du hành trong cuộc đời, chứ không phải đi lang thang không có mục đích. Cuộc đời chúng ta không phải là không có đường hướng, trái lại, nó có một mục đích Chúa ban cho chúng ta. Chúa hướng dẫn dìu dắt chúng ta bằng ơn thánh của Ngài. Như thể Chúa đã đặt trong chúng ta một software, một phần mềm giúp chúng ta phân định chương trình của Chúa và đáp lại trong tự do. Nhưng cũng như mọi phần mềm, cả chương trình ở trong chúng ta cũng cần phải luôn được cập nhật. Các bạn hãy cập nhật chương trình của các bạn bằng cách lắng nghe Chúa và chấp nhận thách đố thi hành thánh ý Chúa. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha đặc biệt giải thích về sự khôn ngoan nảy sinh từ đức tin. Đây không phải là sự khôn ngoan giả tạo của thế gian này, đó là sự khôn ngoan ta thấy nơi đôi mắt của cha mẹ và ông bà nội ngoại đã đặt niềm tín thác nơi Chúa. Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta có thể nhận thấy nơi đôi mắt của các ngài ánh sáng, sự hiện diện của Thiên Chúa, ánh sáng mà các ngài đã khám phá nơi Chúa Giêsu là chính sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Để nhận được sự khôn ngoan ấy, chúng ta cần phải nhìn thế giới, nhìn những tình trạng, các vấn đề của chúng ta với đôi mắt của Thiên Chúa. Chúng ta nhận được sự khôn ngoan ấy khi chúng ta bắt đầu nhìn sự việc với đôi mắt của Chúa, lắng nghe tha nhân với đôi tai của Thiên Chúa, yêu thương với con tim của Chúa và thẩm định sự việc theo giá trị của Chúa. Đức Thánh Cha cũng xác quyết rằng sự khôn ngoan ấy giúp chúng ta nhận ra và loại bỏ những lời hứa hẹn hạnh phúc giả tạo. Một nền văn hóa đưa ra những lời hứa hẹn giả dối như thế thì không giải thoát, nó chỉ đưa tới một sự ích kỷ, làm cho tâm hồn tràn đầy tối tăm và cay đắng. Trái lại, sự khôn ngoan của Thiên Chúa giúp chúng ta biết cách đón tiếp và chấp nhận những người hành động và suy nghĩ khác chúng ta. Thật là buồn nếu chúng ta bắt đầu khép kín mình trong thế giới nhỏ hẹp của chúng ta và co cụm vào mình. Khi một dân tộc, một tôn giáo hoặc một xã hội trở thành một thế giới nhỏ hẹp, thì chúng đánh mất đi những điều tốt đẹp và sa vào một não trạng tự phụ, vào thái độ tôi tốt, anh xấu.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự khôn ngoan của Thiên Chúa cũng giúp chúng ta nhìn xa hơn bản thân để nhìn nhận sự tốt lành của gia sản văn hóa chúng ta. Nền văn hóa của các bạn dạy tôn trọng người già. Như tôi đã nói, người già giúp chúng ta quý chuộng sự tiếp nối các thế hệ. Họ mang ký ức và sự khôn ngoan từ kinh nghiệm, giúp chúng ta tránh lặp lại những sai lầm của quá khứ. Người già có đoàn sủng lấp đầy khoảng cách và đảm bảo cho các giá trị quan trọng nhất được truyền lại cho con cháu. Qua những lời nói, tình thương, sự quý mến và sự hiện diện của người già, chúng ta hiểu rằng lịch sử không bắt đầu với chúng ta và chúng ta là thành phần của một cuộc lữ hành từ xưa và thực tại lớn hơn chúng ta. Vậy các bạn hãy nói chuyện với cha mẹ và ông bà, đừng trải qua thời gian cả ngày với điện thoại di động mà không để ý gì tới thế giới chung quanh các bạn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn trẻ thân mến, khi nhìn khuôn mặt các bạn, tôi rất vui mừng và hy vọng. Vui mừng và hy vọng cho các bạn, cho đất nước, cho giáo hội và cho cộng đoàn của các bạn. Ước gì sự khôn ngoan của Thiên Chúa tiếp tục soi sáng để các bạn dấn thân tăng trưởng trong tình yêu thương, trong tình huynh đệ và sự tốt lành. Khi giã từ đất nước các bạn hôm nay, tôi hứa cầu nguyện để tất cả các bạn tiếp tục tăng trưởng trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân.
Cuộc gặp gỡ kết thúc bằng bài ca hòa bình, với lời chào kết thúc và cảm ơn của Đức Hồng Y De Rosario, Tổng Giám mục Giáo phận Dakka, đối với Đức Thánh Cha nhân danh mọi người. Bây giờ đã quá 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha ra phi trường thủ đô Dakka cách đó 18 cây số. Tại đây, Ngài được bà Thủ tướng Sheikh Hasina cùng với các đại diện chính quyền và các giám mục đón tiếp và tiễn biệt. Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Bangladesh chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã cất cánh lúc quá 5 giờ chiều giờ địa phương và sau gần 11 giờ bay, vượt qua 7.540 cây số, máy bay đã đáp xuống phi trường Fiumicino của thành phố Roma lúc 11 giờ đêm. Trong vòng 6 tuần nữa, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm thứ 22 tại nước ngoài từ 15 đến 18 tháng Giêng tại Chile, và sau đó từ 18 đến 21 tháng Giêng tại Peru.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh và Linh Mục Nguyễn Tất Thắng xin giải đáp thắc mắc về đề tài 4 tính điều về Đức Mẹ.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về đề tài 4 tín điều về Đức Mẹ. Thưa cha, theo Hội Thánh Công giáo, Đức Trinh Nữ Maria có một vị trí quan trọng trong kế hoạch cứu rỗi. Vì thế, mẹ Maria thường được xem là cao trọng hơn tất cả các vị thánh khác. Thánh mẫu học Công giáo nghiên cứu không chỉ cuộc sống của Đức Maria, mà còn nhấn mạnh đến sự tôn kính mẹ trong truyền thống và trong cuộc sống hàng ngày của tín hữu Kitô. Thế thì giáo hội tuyên bố gì về Đức Mẹ, thưa cha?
Có 4 tín điều được Hội Thánh tuyên bố chính thức, như là những tín điều buộc người Công giáo phải tin, vì những điều đó thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa Đức Maria với Chúa Giêsu, cũng như vai trò của mẹ trong công trình cứu độ. Thứ nhất, Đức Mẹ đồng trinh trọn đời. Thứ hai, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Thứ ba, Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Thứ bốn, Đức Mẹ hồn xác lên trời.
Hội Thánh xác tín rằng mẹ sinh con nhưng vẫn đồng trinh thực sự. Thế thì tín điều Đức Mẹ đồng trinh trọn đời nghĩa là gì, thưa cha?
Đức Maria trọn đời đồng trinh nghĩa là trước, trong và sau khi sinh Chúa Giêsu. Học thuyết này dựa trên cơ sở truyền thống của các Kitô hữu ở những thế kỷ đầu tiên đã dùng từ Agipatenos, trọn đời đồng trinh, để diễn tả về Đức Maria. Từ ngữ này còn được sử dụng bởi Thánh Epiphanio vào năm 374, khi bàn đến việc nhập thể con Thiên Chúa. Đã nhập thể nghĩa là đã được sinh ra cách hoàn hảo bởi Đức Maria Đất Thánh, trọn đời đồng trinh nhờ Chúa Thánh Thần. Từ ngữ trọn đời đồng trinh được lập lại ở Công đồng Constantinopolis thứ hai, khi khẳng định rằng ngôi lời Thiên Chúa được nhập thể và được sinh ra bởi Thánh Mẫu Thiên Chúa là Đức Maria vinh hiển và trọn đời đồng trinh. Tiếp đó, tại Công đồng Laterano thứ bốn và Lyon thứ hai, và bởi đoạn văn tuyên bố tín điều mẹ lên trời năm 1950, trong đó sự trinh khiết trọn đời của Đức Maria được chứng nhận như là một trong những động lực của việc hồn xác được cất nhắc vào vinh quang trên trời.
Thánh Kinh có nói đến việc Đức Mẹ thụ thai không ạ?
Đức Mẹ Maria đồng trinh trước khi sinh con, dựa vào phúc âm theo Thánh Luca. Việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến người nam? Hội Thánh Công giáo tuyên xưng, do quyền năng Chúa Thánh Thần tác động, Đức Trinh Nữ đã kêu mang con một Chúa Cha mà vẫn còn trinh khiết vẹn tuyền. Đức Mẹ đồng trinh đang khi sinh con. Rồi ngày sinh nhật Chúa, mẹ Thiên Chúa đã vui mừng giới thiệu với các mục đồng và các nhà bác học con đầu lòng của mình, mà khi sinh ra đã không làm giảm bớt, nhưng còn thánh hiến sự trinh khiết vẹn tuyền của mẹ. Đức Mẹ đồng trinh sau khi sinh. Việc đào sâu thêm niềm tin vào sự làm mẹ mà vẫn đồng trinh của mẹ Maria đã dẫn đưa Hội Thánh tới chỗ tuyên xưng sự trinh khiết thực sự và trọn đời của mẹ Maria. Phụng vụ của Hội Thánh tôn xưng mẹ Maria là đứng trọn đời đồng trinh.
Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội từ lúc được thụ thai là do hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa ban, có đúng không thưa cha?
Do quyền năng của Thiên Chúa, Đức Mẹ được ban một ân sủng đặc biệt, vô nhiễm nguyên tội, để làm mẹ Thiên Chúa, nghĩa là mẹ được ơn vô nhiễm ngay từ lúc mẹ thụ thai trong cung lòng mẹ mình là Thánh Anna. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 490 giải thích, để làm mẹ Chúa cứu thế, Đức Maria đã được Thiên Chúa ban cho những hồng ân tương xứng với phận sự lớn lao như thế. Hội Thánh đã ý thức rằng Đức Maria được Thiên Chúa đổ đầy ân sủng thì đã được cứu chuộc từ khi được thụ thai trong lòng mẹ. Đó là điều được tuyên xưng bởi tín điều Đức Mẹ vô nhiễm do Đức Pio thứ 9 tuyên bố vào năm 1854. Ngay từ phút đầu được thụ thai do một ân sủng và một ân huệ khác thường của Thiên Chúa toàn năng, nhìn vào những công đức của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc nhân loại, Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria đã được đề phòng không bị một chút dơ nhớp nào của tội nguyên thủy.
sự thánh thiện sáng ngời đã được ban cho mẹ từ lúc khởi đầu thụ thai đã hoàn tất do Chúa Kitô. Như vậy, mẹ Maria được cứu chuộc cách tuyệt vời nhờ vào các công trạng của con mẹ, đúng không thưa cha?
Đúng vậy, mẹ đã được Chúa Cha chúc phúc bằng tất cả mọi thứ phúc lành thiêng liêng trên trời trong Chúa Kitô. Trong Chúa Kitô, từ trước khi tạo thành trời đất, Thiên Chúa đã tuyển chọn mẹ để là người thánh thiện và vô nhiễm trước mặt Ngài trong tình yêu. Các giáo phụ của truyền thống Đông Phương gọi mẹ Thiên Chúa là đấng tất thánh, và các ngài chúc tụng mẹ là người không bị một vết nhơ nào của tội lỗi, vì đã được Chúa Thánh Thần nhào nặn và được hình thành như một tạo vật mới. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, mẹ Maria vẫn tinh tuyền không mắc tội nào của bản thân trong cả cuộc đời của mẹ.
Đức Maria được các sách phúc âm gọi là mẹ Chúa Giêsu. Như vậy, từ ngữ mẹ Thiên Chúa bắt đầu xuất hiện khi nào và được công nhận như thế nào ạ?
Danh hiệu ấy lần đầu tiên được Thánh Hippolytus ở Roma nói đến vào năm 235. Sau đó, giáo mục Nestorio, giáo chủ thành Constantinople, đã phản đối việc áp dụng danh hiệu ấy cho Đức Mẹ, vì ông quan niệm rằng con Thiên Chúa khác với con bà Maria. Nói cách khác, Chúa Kitô có hai ngôi vị, là ngôi vị Thiên Chúa và ngôi vị con người là Chúa Giêsu. Công đồng Ê-phê-sô năm 431 đã khẳng định niềm tin của Hội Thánh và dạy rằng Chúa Giêsu có hai bản tính, một là bản tính Thiên Chúa, hai là bản tính loài người. Hai bản tính ấy kết hợp trong một ngôi duy nhất là ngôi thứ hai. Công đồng kết án phái Nestorius, đồng thời các nghị phụ chính thức công nhận tước hiệu mẹ Thiên Chúa dành cho Đức Mẹ. Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, Theotokos. Đúng vậy, đấng mà mẹ kêu mang làm người do Chúa Thánh Thần và trở thành con của mẹ thật sự về xác thịt, cũng chính là con hằng hiếu của Chúa Cha, ngôi thứ hai của ba ngôi Thiên Chúa. Và công đồng Chalcedonia tuyên bố thành tín điều năm 451.
Xin cha giải thích ý nghĩa tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời được không ạ?
Sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Đức Trinh Nữ vô nhiễm được Thiên Chúa đưa lên vinh quang trên trời, cả hồn lẫn xác. Mẹ được Chúa tôn vinh là nữ vương vũ trụ. Việc mẹ Maria được đưa lên trời là dự phận đặc biệt vào sự phục sinh của con mình, và là sự thực hiện trước của sự sống lại của các Kitô hữu khác. Ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 ban thông điệp Munificentibus Deus, long trọng định tín mẹ Maria hồn xác lên trời, là một tín điều buộc mọi người phải tin. Thông điệp tóm lược như sau: sau khi chúc tụng lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa, đã yêu thương quan phòng làm êm dịu những khổ đau, đem lại niềm an vui cho các dân tộc, Đức Thánh Cha nêu cao sự kiện ơn Chúa thương, dù giữa thời buổi nhiều người xa lạc chân lý và nhân đức, vẫn có nhiều cách biểu lộ đức tin, lòng sùng mến mẹ Maria, và những con cái mẹ vẫn được khuyến khích chiêm niệm những đặc ân của mẹ. Thật vậy, từ muôn đời, Thiên Chúa đã đặc biệt yêu thương mẹ, và rồi ban cho mẹ dạt dào những đặc ân mà giáo hội nhận biết và khám phá ra. Nhưng thời đại của chúng ta đã được dành riêng để chiêm ngưỡng đặc ân mẹ hồn xác lên trời. Do uy quyền của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và với thẩm quyền của ta phán quyết, tuyên ngôn và định tín là tín điều đã được mặc khải rằng Đức Maria mẹ vô nhiễm của Thiên Chúa trọn đời đồng trinh, sau cuộc sống trần gian này đã được phúc vinh quang thiên đàng cả hồn và xác. Nếu ai cả dám tự mình chối bỏ hay nghi ngờ điều ta đã định tín, thì họ phải biết rằng họ hoàn toàn phản bội đức tin Công giáo của Thiên Chúa.
Đức Mẹ liên quan thế nào đến đời sống Hội Thánh Chúa Kitô ạ?
Vai trò của mẹ Maria đối với Hội Thánh gắn liền với sự hiệp nhất của mẹ với Chúa Kitô và phát xuất từ đó. mẹ hiệp nhất với con mình trong công trình cứu chuộc, từ lúc mẹ mang thai Chúa cách tinh tuyền cho đến khi Ngài chết. Mẹ đã hoàn toàn phù hợp với con mình là Chúa của các Chúa, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Sau khi con mình lên trời, mẹ Maria đã trợ lực hội thánh sơ khai bằng những lời nguyện của mình cùng với các tông đồ và mấy phụ nữ khác, để cầu xin Chúa Thánh Thần. Mẹ Maria là khuôn mẫu của đức tin và đức mến cho hội thánh. Nhờ đó mẹ là thành viên trội vượt và tuyệt đối độc nhất của hội thánh, và mẹ được coi là sự thực hiện gương mẫu, là điển hình của hội thánh. Trong khi hội thánh chờ đợi ngày quang lâm của Chúa, mẹ đã sáng chói như một dấu hiệu của niềm hy vọng được bảo đảm và của niềm an ủi cho dân Thiên Chúa còn trên đường lữ hành.
Đức mẹ liên quan thế nào đến đời sống tín hữu Kitô, thưa cha?
Mẹ đã góp một phần độc nhất vô nhị vào cuộc sống của Chúa cứu thế, nhờ sự vâng lời, niềm tin, niềm trông cậy và yêu mến nồng nàn của mẹ, để mang lại sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy trong lãnh vực của ân sủng, mẹ đã trở thành mẹ của chúng ta. Sau khi được đưa về trời, vai trò của mẹ trong công cuộc cứu độ không hề bị ngưng. Do lời chuyển cầu liên tiếp của mẹ, mẹ tiếp tục xin cho chúng ta những hồng ân, bảo đảm ơn cứu độ muôn đời cho chúng ta. Bởi vậy, Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria được Hội Thánh kêu cầu dưới những danh hiệu Đấng Bênh Vực, Mẹ Phù Hộ, Mẹ Cứu Giúp và là Đấng Làm Trung Gian.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.